đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hệ thống y tế Medlatech khai trương phòng khám đa khoa Medlatech Cần Thơ tại số 598 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Medlatech Cần Thơ tiền thân là phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Cần Thơ. Đây cũng là phòng khám đa khoa thứ 7 của hệ thống y tế Medlatech, tiếp nối sứ mệnh mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến người dân thành phố Cần Thơ. Medlatech Cần Thơ triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh đa chuyên khoa, điều trị tư vấn giải pháp sức khỏe toàn diện, cùng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, kết quả chính xác, tiết kiệm thời gian chờ đợi, chi phí hợp lý. Khách hàng có nhu cầu đăng ký hotline 0963 112 636, tổng đài 1900 565656.
Nhân dịp khai trương, Medlatech Cần Thơ khám và tư vấn sức khỏe, xét nghiệm tầm soát sớm nguy cơ ung thư phổi SIPRA 21-1, giảm 50% chi phí chụp X-quang tim phổi thẳng. Thời gian áp dụng trong tháng 12 năm 2022, chương trình ưu đãi áp dụng với 2.000 khách hàng đầu tiên.
Thưa quý vị, trong giai đoạn thời tiết chuyển lạnh, thuận tiện cho các loại virus vi khuẩn sinh sôi là những tác nhân gây bệnh. Trước đây, đối tượng tiêm vaccine chủ yếu tập trung ở trẻ nhỏ. Nhưng sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ người lớn chủ động tiêm vaccine phòng bệnh ngày càng gia tăng. Một số loại vaccine dành cho người lớn cần được ưu tiên tiêm ngừa, chủ yếu phòng các bệnh về đường hô hấp. Đó là vaccine cúm, phế cầu, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Tùy theo lịch sử tiêm chủng và tổng trạng cơ thể, trước khi tiêm ngừa, bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn từng loại vaccine cụ thể cho người có nhu cầu.
Ngoài việc tiêm các vaccine cần thiết, người cao tuổi cần có kế hoạch để nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch. Đó chính là công cụ lá chắn vững chãi chống lại bệnh tật. Người cao tuổi cần khỏe cả thể chất và tinh thần, hướng tới cuộc sống vui vẻ, quan tâm chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh phù hợp với người cao tuổi, người có bệnh nền. Người già thường quên uống nước, cần cung cấp đầy đủ nước, bổ sung thêm nhiều trái cây, rau xanh, chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đề kháng, thăm khám bệnh định kỳ, kiểm soát tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trải qua quá trình hóa xạ trị, việc thải độc cơ thể, cân bằng dinh dưỡng, củng cố hệ miễn dịch, vân vân, rất cần thiết để người bệnh sớm phục hồi sức khỏe. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, sau hóa xạ trị, người bệnh nên dành 2 ngày một tuần tập luyện với các bài tăng sức khỏe toàn thân.
Các bài tập thể dục phù hợp với bệnh nhân sau hóa xạ trị có thể kể đến là tập thở giúp khí lưu thông, giảm căng thẳng, lo âu, tập thăng bằng giúp cải thiện khả năng vận động, duy trì sự cân bằng, ngăn ngừa chấn thương, té ngã. Aerobic cardio giúp tăng nhịp tim, ổn định huyết áp, giảm mệt mỏi trong và sau điều trị. Đi bộ 3-4 lần một tuần với tốc độ vừa phải, rèn luyện thể lực lấy lại cơ bắp, đồng thời chống loãng và suy yếu xương do tác dụng phụ của quá trình điều trị.
Bên cạnh đó, người bệnh ung thư nên bổ sung các thực phẩm chống viêm và chống oxy hóa cao, bởi quá trình hóa xạ trị sử dụng tia phóng xạ có thể gây ra nhiều phản ứng như phù nề, viêm thực quản, dạ dày, da, vân vân.
Quý vị và các bạn thân mến, cây sả được biết đến là gia vị quen thuộc với hầu hết các gia đình Việt Nam, giúp cho món ăn thêm đậm đà hơn. Đồng thời, sả còn được biết đến với những công dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít ai biết đến việc lạm dụng cây sả quá mức cũng có thể gây ra những phản ứng không tốt cho sức khỏe.
Theo bác sĩ Phạm Gia Nhâm, phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ, sả có vị the và hơi cay, tính ấm, có tác dụng làm ra mồ hôi, thông tiểu tiện và tiêu thực, nên được người dân sử dụng một cách triệt để từ gốc lên ngọn. Dùng tươi, phơi khô, ướp lạnh, chế biến thành nhiều dạng thành phẩm khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống như ẩm thực, làm đẹp và điều trị bệnh. Chính vì thế, có đa dạng công dụng nên ở nông thôn, nhiều gia đình luôn trồng một bụi sả xung quanh nhà để dùng dần.
Cây sả thì thật sự ra là một cây rất là quen thuộc với người dân, và cũng nói là tinh dầu là chính. Thứ hai là sitra, số chất hóa học thì mình thấy nó rất là sử dụng thường xuyên. Và cái mùi tinh dầu là cái mùi thơm, thí dụ người ta xong dùng thuốc xong để điều trị cảm cúm, người ta cũng dùng cây sả. thì có tinh dầu. Thứ hai là người ta có thể là để nó có mùi thơm trong nhà, hoặc là khi cần thì sát trùng.
Nhiều nghiên cứu cho thấy sả có chứa đa dạng các khoáng chất hàm lượng sắt, magie, kali, kẽm cùng hàm lượng folate rất cần thiết cho cơ thể. Trong đó, công dụng chống viêm, kháng khuẩn, kháng virus cực mạnh, giúp cơ thể có một sức đề kháng tốt là một trong các yếu tố quan trọng để cây sả trở thành vị thuốc ưa chuộng trong đông y.
Cây sả có tác dụng là giải độc cơ thể, không tiểu tiện, tức là nó hỗ trợ tiêu hóa hoạt động tốt. Dù mình ăn không tiêu hay cái gì thì mình cũng có nấu sả. Với sả thì dù là không sả là coi sả thì một số căn thì vậy chúng ta sẽ giúp cho tiếng thận gan chúng ta bằng quang nó sạch sẽ, nó tốt. Thứ hai nữa là dùng sát trùng, thì theo một số tạp chí thì chúng ta thấy giống như là điều trị nhiễm trùng táp chính chất của sả dùng ức chế và tiêu diệt vi khuẩn tốt hơn các loại thuốc kháng sinh. Thứ ba là thấy trong viêm. Thì năm 2010 chúng ta thấy có một số tạp chí nó cũng đề nó tác dụng chống viêm, giúp cải thiện triệu chứng bệnh viêm ruột, ngăn ngừa ung thư. Thì cái này cũng theo một số nhà khoa học, vì tế bào ung thư như ung thư vú và ung thư gan thì nó có thành phần là luteolin đó, thì chúng ta làm chậm sự tăng trưởng và tiêu diệt tế bào ung thư. Còn một số công dụng như là đẹp da, điều hòa kinh nguyệt, chống trầm cảm.
Với các công dụng kháng khuẩn, giải độc, giảm sốt, vân vân, sả giúp mang đến một sức đề kháng tốt cho mọi người. Tuy nhiên, việc sử dụng sả cũng cần phải đúng cách, không nên lạm dụng cây sả quá mức vì chúng có thể gây ra các tác hại không tốt cho sức khỏe.
Thì chưa có tài liệu nào ghi chép về cái tính không an toàn hoặc tác dụng phụ của cây sả rõ ràng. Nhưng mà để đảm bảo an toàn sức khỏe thì phụ nữ mang thai hoặc cho con bú thì không nên sử dụng để điều trị bệnh. Nguyên nhân có thể do nó là kích thích tử cung dẫn đến sảy thai, thì cái này người ta cũng đang ghi vậy thôi chứ thật sự ra nó cũng chưa phải là chắc chắn. Thì khi sử dụng sả thì chúng ta có là tính ấm và có khả năng làm cho mồ hôi, nên chỉ có tác dụng điều trị các chứng bệnh do hư hàn. Thứ theo đông y là mình phải chẩn đoán là hư hàn là gì. Này phải đi với mấy ông lại thầy thuốc về đông y á thì ta mới được, chứ tại vì ông không biết hư hàn là gì. Tại nó ấm, thứ hai là nó có tinh dầu thì nó gây kích trứng niêm mạc dạ dày. Nó ăn vô có thể nó làm cho bò khó chịu, hoặc là người bị viêm dạ dày nó tràn ăn vô nó có thể làm cho khó chịu, nôn ói hay là gì. Thì chúng ta cũng chú ý, hoặc là cơ thể nó suy quá thì chúng ta cũng không nên dùng sả. Tại vì nếu mà mình xong á, ví dụ mình nãy nói nó tới xong có cây sả hoặc là một số cây có tinh dầu mà xung quanh nhà người ta như cây chanh cái bữa này kia thì chúng ta cũng không nên, nó làm cho ra mồ hôi nhiều quá thì suy nhược cơ thể làm mất mồ hôi nó cũng nguy hiểm, nên là chúng ta cũng nên lưu ý cái đó.
Để phát huy tối đa công dụng từ cây sả, trước khi sử dụng, người dùng cần rửa sả sạch sẽ, có thể sử dụng thuốc tím để loại bỏ mầm mống sâu bệnh, vi trùng, thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, để hạn chế những tác dụng không tốt từ cây sả, trước khi áp dụng các bài thuốc từ sả, người bệnh nên tham khảo ý kiến, xin lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Bởi công hiệu của bài thuốc còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Nếu cơ địa người bệnh không phù hợp với bài thuốc, người bệnh có thể sẽ gặp phải những tác dụng không mong muốn, thậm chí phản tác dụng.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.